là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Bế mạc hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 2.
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái dự khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14.
Yên Bái quy hoạch phát triển trên 9.200 ha cây sơn tra.
Số vụ cháy giảm so với cùng kỳ.
Phần tin quốc tế hôm nay sẽ có những tin đáng chú ý sau.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc 6 sĩ quan tình báo Nga tội dàn xếp một loạt các vụ tấn công mạng toàn cầu.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ lựa chọn hãng sản xuất điện thoại Nokia làm đối tác thiết lập mạng di động đầu tiên trên mặt trăng.
Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những phong trào thiết thực của hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh để xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh cần tập trung cao độ, phát huy vai trò đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để xảy ra tâm lý xả hơi, lơi lỏng, thiếu quyết tâm, trì trệ, ách tắc, chậm trễ ở bất cứ khâu nào, vị trí nào.
Tiếp tục chương trình làm việc sáng ngày 20 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 mở rộng tiến hành thảo luận tại hội trường. Tại hội nghị, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Kiều Phương, tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh, trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo tiếp thu giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các ý kiến thảo luận tại tổ. Theo đó, qua thảo luận tại tổ đã có 22 ý kiến tham gia vào các báo cáo tờ trình. Các ý kiến cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đại biểu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm đối với những chỉ tiêu khó, những chỉ tiêu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đề nghị tỉnh cần đánh giá, rà soát lại năng lực hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác để đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh giá đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất của một số quỹ đất và nghiên cứu việc phân cấp cho cấp huyện được thẩm định và xác định giá đất để bán đấu giá. Có ý kiến đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh bán trú, xem xét tích hợp chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp của tỉnh. Có ý kiến đề nghị các sở ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quản lý thu thuế vãng lai và thuế kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa đối với các doanh nghiệp đầu tư, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn các huyện. Trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của tỉnh, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khắc phục hậu quả mưa lũ, xem xét phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 để thực hiện mục tiêu phát triển các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển trồng dâu nuôi tằm và tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao đang gặp nhiều khó khăn, tăng cường hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi và các giải pháp chủ động phòng ngừa thiên tai, phòng chống bão lũ trên địa bàn. Công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách từ phát triển quỹ đất, đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 với những nội dung quan trọng. Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương trách nhiệm hiệu quả, hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung hội nghị. Thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, đồng chí Đỗ Đức Duy đề nghị các ngành, các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục, hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.
Thứ nhất, các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao. Thứ hai, thực hiện ngay việc rà soát toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, nghị quyết số 30, 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 điều chỉnh. Thứ ba, tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai các bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của luật.
Về chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và chương trình kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu hoàn chỉnh theo ý kiến tham gia tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau đại hội còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cấp bách đòi hỏi các cấp các ngành cần tiếp tục nỗ lực tích cực, chủ động hơn cho giai đoạn nước rút để tăng tốc về đích những mục tiêu nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhất là 21 đồng chí được phân công công tác mới sau đại hội và các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị. Trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình cần gương mẫu, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ tỉnh, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Sáng 20 tháng 10, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc. Kỳ họp được truyền hình trực tuyến từ nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự kỳ họp tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Tại phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội đã dành một phút tưởng niệm đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Man, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong đợt lũ vừa qua. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đây là kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ, là dịp để Quốc hội nhìn nhận lại những kết quả trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Kỳ họp cũng sẽ tập trung vào xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự án nghị quyết và cho ý kiến 4 dự án luật khác. Tại kỳ họp cũng sẽ xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận góp ý về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời xem xét quyết định công tác nhân sự. Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tiếp đó, các đại biểu nghe báo cáo thẩm tra nội dung báo cáo của Chính phủ, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14. Theo chương trình, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra trong khoảng 19 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1, Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thời gian từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10. Đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội, thời gian từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 10, Công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái và Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề đã phối hợp tổ chức gặp mặt và giao lưu bóng truyền hơi nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020. Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nêu cao vai trò của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Cùng trao đổi về kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, đặc biệt phát huy vai trò của nữ công chức viên chức trong công tác quản lý, thực hiện hoạt động chuyên môn. Cũng trong buổi giao lưu, các đơn vị đã tham gia giao hữu bóng chuyền hơi ở hai nội dung bóng chuyền nữ và bóng chuyền nam. Với tinh thần đoàn kết trung thực và thi đấu hết mình, các vận động viên đã có nhiều pha bóng gay cấn đẹp mắt, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết giữa công chức viên chức người lao động giữa hai đơn vị. Buổi gặp mặt giao lưu bóng chuyền hơi là cơ hội để các cán bộ công chức viên chức của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và Trường Cao đẳng nghề Yên Bái được giao lưu gặp gỡ, từ đó thúc đẩy hoạt động công đoàn ngày càng tốt hơn. Đồng thời góp phần cổ vũ động viên tinh thần cho công chức viên chức và người lao động hăng hái thi đua, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, hiện nay cây sơn tra được quy hoạch phát triển tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải của tỉnh với diện tích trên 9.200 ha, sản lượng quả bình quân đạt trên 5.000 tấn một năm. Sơn tra là cây trồng bản địa đa tác dụng, do đó toàn bộ diện tích sơn tra của tỉnh được quy hoạch phát triển theo nhóm sản phẩm đặc sản, hữu cơ và là cây nguyên liệu để chế biến dược liệu. Nhờ những chính sách thích hợp của tỉnh đã khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Năm 2020, toàn tỉnh đã trồng được gần 405 ha, đạt 90% kế hoạch, trong đó diện tích hỗ trợ từ ngân sách là 300 ha. Việc trồng bổ sung cây sơn tra dưới tán rừng để sử dụng đất quy hoạch cho lâm nghiệp hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho người dân và cải thiện môi trường, chống xói mòn đất, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng.
Mặc dù 10 tháng năm 2020, các ngành các địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, song bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn xảy ra tại 28 hộ ở 19 thôn bản tổ của 12 xã thị trấn. Ở huyện Lục Yên, Mù Căng Chải, Trấn Yên, thành phố Yên Bái, làm 336 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy với trọng lượng là 17 tấn. Ngay sau khi xảy ra dịch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với các huyện, thành phố, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện, thành phố, bao vây khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm bệnh. Hiện tại dịch bệnh tại các huyện Lục Yên, Mù Căng Chải đã được khống chế. Dịch bệnh tại huyện Trấn Yên đến nay đã qua 45 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Thành phố Yên Bái thành lập 7 chốt kiểm soát, quản lý bao vây ổ dịch, kiểm soát vận chuyển lợn ra vào vùng dịch. Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp 148 lít thuốc sát trùng cho các địa phương, phun tiêu độc khử trùng vùng dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm.
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Văn Chấn đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 850 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 36.000 lượt hội viên tham gia. Trong đó phối hợp với cơ sở dạy nghề mở 143 lớp đào tạo nghề cho hội viên, qua đó tạo việc làm cho trên 3.260 hội viên. Ngoài ra, hội còn tuyên truyền vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, giúp nhau giảm nghèo. Đến nay toàn huyện đã có 47.500 lượt hội viên được công nhận là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó cấp huyện có hơn 10.000 lượt hộ, cấp tỉnh có trên 1.800 lượt hộ, cấp trung ương có 232.000. Thực hiện phong trào Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động hội viên hiến trên 8.000 m2 đất, hàng ngàn cây hoa màu, trên 154.000 ngày công và gần 10 tỷ đồng sửa chữa để nâng cấp, kiên cố hóa và mở mới 547 km đường giao thông nông thôn.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong phòng cháy chữa cháy, nên từ đầu năm đến nay số vụ cháy trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm so với cùng kỳ năm 2019. 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ cháy làm chết 2 người, bị thương 2 người, gây thiệt hại trên 18 ha rừng các loại và tài sản khác trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng, giảm 21 vụ cháy và giảm 3 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp với các ngành các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn về các biện pháp phòng chống cháy nổ, nâng cao nhận thức cho người dân trong sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ trên địa bàn và tổ chức tập huấn công tác chữa cháy đối với một số đơn vị đặc thù có nguy cơ cháy nổ cao.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong một tuyên bố được đưa ra vào tối ngày 19 tháng 10, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Australia xác nhận nước này sẽ cử lực lượng tham gia cuộc tập trận hải quân thường niên Malabar với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ tại vùng biển thuộc khu vực Ấn Độ Dương vào tháng 11 tới, theo lời mời của Ấn Độ. Australia chưa công bố sẽ điều động lực lượng và khí tài nào tham gia cuộc tập trận Malabar. Tuy nhiên, các nguồn tin quốc phòng cho biết nước này có khả năng sẽ cử tàu khu trục Hamas Hobos hoặc Hamas Brisbane tham dự. Cuộc tập trận Malabar diễn ra hàng năm với sự tham gia của Hải quân Mỹ, Ấn Độ và lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Thông tin Australia sẽ tham gia tập trận Malabar được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột. Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục kéo dài trên nhiều phương diện. Còn quan hệ giữa Australia và Trung Quốc cũng xấu đi trong nhiều tháng qua về thương mại, ngoại giao và cáo buộc can thiệp chính trị.
Trong phát biểu mới nhất tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định các bên đang tích cực thúc đẩy thực thi cơ chế ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh mặc dù Ngoại trưởng hai nước Armenia và Azerbaijan đã hội đàm ở Moscow, nhưng xung đột quân sự ở Nagorno-Karabakh vẫn đang tiếp diễn. Ông Lavrov kêu gọi hai bên chấm dứt mọi hành động thù địch để thúc đẩy thỏa thuận hòa bình và khôi phục quan hệ kinh tế. Hôm 17 tháng 10, Armenia và Azerbaijan tuyên bố đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 0 giờ ngày 18 tháng 10 để mở đường cho viện trợ nhân đạo ở Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, thỏa thuận đã đổ vỡ không lâu sau khi có hiệu lực.
Ngày 19 tháng 10, vòng đàm phán thứ tư của Ủy ban Quân sự Trung Libya dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc đã diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Dự kiến các cuộc thảo luận giữa hai bên sẽ diễn ra cho đến ngày 24 tháng 10 tới. Xung đột tại Libya là một trong những cuộc xung đột vũ trang phức tạp nhất trên thế giới hiện nay. Từ năm 2014, tại quốc gia Bắc Phi này tồn tại hai chính quyền song song với sự hậu thuẫn của các lực lượng vũ trang riêng là Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya và lực lượng quân đội quốc gia Libya.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ vừa lựa chọn hãng sản xuất điện thoại Nokia của Phần Lan làm đối tác để thiết lập mạng di động đầu tiên trên mặt trăng. Theo xác nhận của phía Nokia, dự án trị giá 14,1 triệu đô la Mỹ sẽ thiết lập hệ thống liên lạc băng thông rộng không dây đầu tiên trong vũ trụ. Nokia dự kiến sẽ thiết lập xong hệ thống này trên bề mặt mặt trăng vào cuối năm 2022. Ban đầu sẽ là mạng 4G, nhưng mục tiêu của Nokia là nâng cấp lên mạng 5G. Mạng điện thoại này sẽ giúp các phi hành gia liên lạc bằng âm thanh và video, trao đổi dữ liệu từ xa, đo sinh trắc học và điều khiển tàu thăm dò mặt trăng cùng các thiết bị khác từ xa. Những thiết bị mạng không dây sẽ được thiết kế chống chọi được với điều kiện khắc nghiệt của việc hoạt động trên vũ trụ. Về lâu dài, kế hoạch này phù hợp với dự định đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024 của NASA. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ Yên Bái đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động sáng tạo có ý nghĩa thiết thực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và phấn đấu vươn lên nhóm các tỉnh hàng đầu trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Ngay từ sáng, các hội viên phụ nữ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã có mặt đông đủ để tham gia lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ai cũng vui mừng phấn khởi bởi những năm qua, đời sống của người dân đã được nâng lên, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Những con đường liên thôn giờ đây sạch sẽ thoáng đãng hơn nhờ sự chăm sóc dọn dẹp của chị em phụ nữ. Đặc biệt nhiều tuyến đường trồng hoa hai bên đã tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Chị Ngô Thị Ngân, hội viên phụ nữ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết:
Tôi thấy là chị em ở trong thôn là rất là đồng tình và phấn khởi để là tham gia các phong trào lao động cũng như là xây dựng là vườn sạch nhà đẹp, trồng hoa. Như thực cụ thể như là hàng tháng chúng tôi là bố trí là tháng lao động 2 lần để cho nó đường hoa ở đường vào thôn trước nó luôn là sạch sẽ, đẹp và xây dựng các cái mô hình nhà sạch, vườn đẹp và phụ nữ làm kinh tế giỏi.
Thực hiện phong trào 503 sạch, Hội Phụ nữ xã Minh Quán đã tuyên truyền vận động xây dựng được 130 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 10 tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 4 km. Nhờ vậy nhận thức của hội viên được nâng cao, người dân tự đào hố trong vườn để xử lý rác. Mỗi tháng 2 lần và trước những ngày lễ Tết, chị em lại ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường và xây dựng nông thôn mới. Chị Mễ Thị Thân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết:
Trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi vẫn sẽ tuyên truyền vận động chị em là tiếp tục thực hiện tốt cái cuộc vận động là xây dựng gia đình 503 sạch trên toàn địa bàn xã, sẽ tiếp tục xây dựng các tuyến đường hoa để mở rộng thêm cái diện tích tuyến đường hoa trên địa bàn xã.
Con đường thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Bình những ngày này rực rỡ sắc hoa. Đây chính là thành quả lao động của chị em chi hội phụ nữ hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Lệ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết:
Ngoài những chị em trong chi hội và bà con nhân dân cũng đều tham gia cùng với chi hội để là góp phần vào cái việc xây dựng nông thôn mới, nâng cao và tiến tới năm 2020 là chi hội cũng sẽ phấn đấu là thực hiện, là cố gắng sẽ góp phần với địa phương để trở thành là xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Phong trào thi đua phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được tất cả 763 hội viên ở 6 chi hội phụ nữ xã Đại Minh, huyện Bình đồng tình hưởng ứng. Từ phong trào này, xã đã làm được 8 km đường thắp sáng đường quê, 5 km đường hoa. Định kỳ hàng tuần, các chi hội tiến hành vệ sinh đường làng ngõ xóm, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Chị Dương Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Để tiếp tục được duy trì các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu thì hội phụ nữ xã chúng tôi cũng thường xuyên sẽ làm công tác là tuyên truyền vận động chị em sẽ thường xuyên thực hiện cái cuộc vận động xây dựng gia đình nông thôn sạch để giữ cái môi trường cảnh quan của mình thế nào cũng được là luôn sạch sẽ, sáng, xanh, sạch đẹp.
5 năm qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp hội hàng năm xây dựng kế hoạch, hoạt động gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 1.700 tuyến đường phụ nữ tự quản, trên 1.500 tuyến đường hoa, 2.072 mô hình nhà sạch vườn đẹp, trên 200.000 hộ rác hộ gia đình và hộ rác công cộng. Đã có 73,5% hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí 503 sạch. Đặc biệt thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ tỉnh đã triển khai phong trào xây dựng tối thiểu 1.000 mô hình hố rác tại các thôn bản, được hội viên từ vùng thấp đến vùng cao đồng tình hưởng ứng, qua đó lan tỏa ý thức trong cộng đồng cùng chung tay giữ gìn môi trường sống. Chị Phan Thanh Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình cho biết.
Các cấp hội chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động đến các cơ sở hội và hội viên và động viên các cấp cơ sở, các chi tổ phụ nữ sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.
Cùng với đó, thực hiện tiêu chí gia đình không đói nghèo, hội đã có nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu thông qua các phong trào thi đua và huy động các nguồn lực hỗ trợ. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 6.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, 450 tổ hợp tác, 22 hợp tác xã, 10 doanh nghiệp do nữ làm chủ, gần 4.900 gia đình hội viên phụ nữ đã thoát nghèo. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao trách nhiệm của các cấp hội trong việc làm rõ nét 3 tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, qua đó tạo chuyển biến về chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với sự chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tiến hành rà soát danh sách hộ phụ nữ nghèo ở địa phương, thực trạng của gia đình hội viên để nắm tình hình, phân loại và chúng tôi sẽ tìm các cái giải pháp hỗ trợ theo từng tiêu chí cụ thể.
Những thành quả đã đạt được của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong thời gian qua sẽ là tiền đề để Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với phong trào thi đua phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo là những thông tin về thể thao.
Trong trận West Brom Burnley tại vòng 5 ngoại hạng Anh, điểm nhấn của trận đấu là những pha cứu thua xuất thần của thủ môn. West Brom tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 20. Ahia Grant băng xuống cực nhanh, đón đường chọc khe của đồng đội, nhưng trước sự truy cản gắt của Tarkowski, anh không thể có một pha dứt điểm chỉn chu hơn. Đến phút 26, Burnley đáp lễ bằng một pha hãm thành cực kỳ nguy hiểm khi Ashley Barnett tung cú dứt điểm ở cự ly gần, nhưng John Stones vẫn xuất thần cản phá. Thế trận trong hiệp 2 cởi mở hơn nhiều. Phút 58, Nick Pope có liên tiếp 3 pha cứu thua sau một loạt những pha dứt điểm ở nhiều cự ly của các cầu thủ Burnley. Đến phút 63, vận may mỉm cười với West Brom khi cú đánh đầu cận thành của Chris Wood tìm đến đúng xà ngang. Phút 68, Burnley bỏ lỡ một cơ hội vô cùng ngon ăn từ quả bóng được tạt vào bên cánh trái. Ashley Barnett đánh đầu hiểm hóc nhưng John Stones đỡ được bóng bật ra đúng vào Chris Wood ở cự ly chỉ 4m rồi bay qua khung gỗ. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng. Hòa trận này, thứ hạng của hai đội không thay đổi sau 5 vòng. Trong khi đó, đón tiếp Wolves trên sân nhà, Leeds United vẫn thi đấu áp đảo nhưng không thể kiếm được dù chỉ là một điểm. Sự cẩn trọng của đội khách khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng. Phút 70, chân sút chủ lực Raúl Jiménez ghi bàn đầy may mắn khi cú sút xa của anh chạm đầu Calvin Phillips đổi hướng và trở nên quá khó với thủ môn Meslier của Leeds. Những phút cuối trận, đoàn quân của huấn luyện viên Marcelo Bielsa nỗ lực dồn lên hòng kiếm bàn gỡ, tuy nhiên lực bất tòng tâm. Thua trận thứ hai ở ngoại hạng Anh mùa này, Leeds rơi xuống vị trí thứ 10, trong khi với 9 điểm có được sau 5 trận, Wolves vươn lên xếp thứ 6. Ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min chuẩn bị được Tottenham thưởng lớn bằng bản hợp đồng mới sau màn trình diễn chói sáng thời gian qua. Từ đầu mùa giải năm nay, Son Heung-min chơi bùng nổ với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Tottenham. Riêng ở trận gặp Southampton tại vòng 2 ngoại hạng Anh, ngôi sao người Hàn Quốc lập cú pô để đời và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ châu Á đầu tiên ghi được 4 bàn trong một trận ở đấu trường cao nhất nước Anh. Tay vợt người Scotland Andy Murray vẫn đang gặp phải những vấn đề không nhỏ liên quan tới chấn thương. Andy Murray đã quyết định rút lui khỏi giải quần vợt Cologne mở rộng được tổ chức ngoài trời diễn ra từ tuần này. Lý do mà tay vợt 33 tuổi đưa ra là anh đang bị đau cơ thắt lưng. Đây là chấn thương mà Murray gặp phải trước thềm Mỹ mở rộng năm nay. Cựu số 1 thế giới cũng tuyên bố không trở lại thi đấu trong phần còn lại trong năm 2020. Trận đấu cuối cùng trong năm nay của anh là thất bại ngay tại vòng 1 giải quần vợt trong nhà Cologne trước Vodasco. Bản thân Murray thừa nhận anh không hài lòng với phong độ của mình và cần thêm thời gian để chấn thương lành hẳn cũng như giải quyết vấn đề về tâm lý thi đấu.
Thời gian còn lại của chương trình là quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế hả?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1, thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp. Chẳng lo đâu, wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay. Hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi, goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt hôm wifi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng wifi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay hôm wifi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Hôm wifi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, trời lạnh, vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2 trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2 trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.